cái nghiệp, người này tạo nghiệp lành, cho nên tới giờ đó thấy mình không đi cái nó nôn nôn, nó khó chịu trong lòng à, rồi phải đi lại Phật về cái nó yên. Còn người kia bị cái nghiệp rượu nó cũng thúc đẩy, nếu mà tới giờ đó không đi uống thì về nó ngáp lên ngáp xuống cũng không yên, cho nên được phải đi. Mà cái nghiệp uống rượu và cái nghiệp đi lại Phật đó ai thấy? Đâu có ai thấy được, thấy không? À, như vậy cho nên cái nghiệp nó không có tướng mạo, mà nó có cái sức thúc đẩy mình. Vì vậy mà khi mình nhắm mắt rồi, nghiệp lành nghiệp dữ nó dẫn mình đi, mình không cưỡng lại được. Cho nên người biết tu lúc nào cũng phải tạo nghiệp lành là cái đó, vì cái đó là cái chuẩn bị, cái lo cho mình. Nếu mình tạo được nghiệp lành nhiều thì bảo đảm nhắm mắt đi đường tốt, còn mình tạo nghiệp ác nhiều thì cũng bảo đảm đi đường xấu. Mà đường tốt là đường nào? Đường xấu là đường nào? Đường tốt thì cõi trời Atula cõi người, đường xấu địa ngục ngạ quỷ xuất sanh. Như vậy cái tu của mình là chọn một lối đi. Mình hiểu đạo, mình biết chọn một con đường tốt. Những người không hiểu đạo, nhiều khi họ đi con đường xấu mà họ không biết, cho nên rồi nó mới có những cái đau khổ sau kia. Như vậy thì quý vị nghĩ, người ở thế gian nếu mà họ đi ăn trộm ăn cướp thì đó gọi là cái nghiệp trộm cướp. Mà nghiệp trộm cướp thì có ngài dẫn họ đi đâu? Mà nghiệp dẫn là lính dẫn, nghiệp dẫn là lính dẫn. Thực tế người ta thấy lính dẫn, phải không? Nhưng mà nếu không có làm cái việc đó thì lính đâu có dẫn vô tù. Như vậy thì sở dĩ mà thấy lính dẫn vô tù tại mình làm nghiệp đó. Chứ mấy người ở ngoài người ta đâu có muốn đi bắt mình làm gì, mấy chú lính muốn bắt mình làm gì. Nhưng tại mình làm việc đó thì phải thấy có cái cảnh đó. Thì cũng như vậy, nếu mình làm nghiệp ác, hiện tại làm nghiệp ác, nhắm mắt cái thấy ngục tốt lên nó dẫn khổ mình đi đi rồi chui vào địa ngục khổ. Chứ còn tự mình làm sao mình chui? Mà tất cả những cái đó đều gốc từ đâu ra? À, địa ngục nè, ngục tốt rồi thì cũng là từ mình mà ra. Rồi cũng như là khám đường hay là mấy chú lính cũng là từ mình tạo nghiệp mà ra. Nếu mình không trộm cướp thì chắc khám đường cũng không có làm để mà nhốt mình đâu, phải không? Mình không có trộm cướp thì mấy chú lính đâu có ruồng bắt mình. Thì như vậy mới thấy rằng tất cả cái đó trên ngọn thì thấy có cái gì ở ngoài, mà thực tế thì gốc từ mình ở trong ra. Đó là quý vị mới thấy rõ. Cũng như người mà làm lành làm phước thì nhắm mắt rồi thấy bà con thân quyến tới đón rước mừng rỡ, thì lúc đó mà đi được lành, được làm người. Còn mấy người mà làm dữ thì lúc đó sắp chết thì thấy toàn là cái dữ không. Cho nên trong kinh Phật mới dạy đó, khi mà chúng ta vừa tắt thở nhìn cái gương mặt thì biết đi đường lành hay đường dữ. Nếu mà thấy người đó có tỏ vẻ sợ sợ khủng khiếp thì biết đó là đi đường dữ. Còn nếu thấy gương mặt người đó tươi tỉnh nhẹ nhàng thì biết đi đường lành, vì lúc đó là lúc họ sẽ gặp, họ sẽ thấy những cái gì tốt, cái gì xấu. Mình không hiểu thì cũng tưởng đó là cái chuyện thường, cái sự thật nhìn kỹ thì trong đó đoán được người đó đi đâu, đường nào. Như vậy thì tất cả cái đó dường như là ở ngoài, mà thực sự đều là từ mình mà ra hết, từ cái nghiệp của mình mà nó ra. Cho nên cái người biết tu rồi rất là sợ nghiệp ác. Nếu tạo nghiệp ác là phải sám hối liền, phải chừa cải liền, chứ không dám làm. Chứ cần làm thì sẽ nguy hiểm. Bởi vì tôi cũng từng thấy những người chết mà lúc gần đi đó, có những người họ giãy giụa, họ la sợ lắm. Còn có những người ra đi cách nhẹ nhàng, thảnh thơi. Như vậy đó, để biết cái nghiệp ác, tới giờ phút đó cái nó hiện những cảnh ác, rồi mình hoảng hốt. Còn nghiệp lành thì hiện cảnh lành, cái mình vui vẻ, ra đi nhẹ nhàng. Nên cái người tu là cái người khôn ngoan, sáng suốt. Khôn ngoan chỗ nào? Bởi vì đời sống của mình, quý Phật tử nghĩ chừng mấy mươi năm. Thôi tôi cho 70 năm đi, trung bình đi, phải không? 70 năm mà giờ quý vị hết mấy mươi năm rồi, nửa hay hai phần rồi, phải không? Như vậy thì quý vị nghĩ cái chết nó có chừa người nào không? Kể cả bác sĩ cũng không tha nữa, phải không? Bác sĩ trị bệnh cho ta, chứ mình tới đó là cũng phải lãnh nè, cũng phải chịu thôi. Thì như vậy không ai tránh khỏi cái chết. Nhưng mà đáng thương, chúng ta cứ lo cái sống không. Bữa nay làm có tiền, mai tính làm gì đây, ăn uống gì đây, cái ngày nay rồi cái ngày mai tính gì hoài, mà không nghĩ mình chết phải làm sao đây, làm cái gì chuẩn bị cho cái chết, không có nghĩ. Cứ lo cho cái sống mà tới chừng ngã đùng để chết cái chết với, đâu có biết làm cái gì cho mình. Như vậy cái người tu là cái người chuẩn bị cho mình. Trong khi sống mình biết cái chết nó sẽ đến, mà nó đến không hẹn, không định kỳ. Đừng ứng đến, nó đến lúc nào mình không ngờ được. Thì bây giờ còn khỏe, còn vui, còn mạnh thì chúng ta phải làm được cái gì dành dụm cho mình. Như vậy là người biết lo sao. Để khi mình nhắm mắt cái, bất cứ lúc nào nhắm mắt mình cũng thấy rằng mình có đủ lương thực đi đường tốt. Chứ còn không chịu làm, cứ lo cho cái sống, rồi cuối cùng ngã ra chết cho chừng nó chới với. Lo cho cái sống còn có người này người kia phụ trợ, chứ còn tới cái chết không ai giúp mình được hết. Mà mình tự ra đi lấy, mình mới nhận hết những cái gì của mình đã tạo. Cho nên cái người khôn ngoan vừa là nghĩ tới cuộc sống hiện tại, mà cũng phải nghĩ tới ngày mai khi mình ra đi. Đó là cái lo xa, để rồi khi sống mình được bình an, nhắm mắt mình cũng được an vui. Thì như vậy đó là người biết lo xa, biết tu. Còn bây giờ cứ lo cái sống không, bất thành cái chết nó đến, đến một cách không ngờ cái gì chớ giới liền. Chừng đó những cái gì mình được nó còn không à, như vậy. Nhưng mà rất đáng thương những người làm ăn mà làm gì làm đâu được đó thì sao, có dám lo tới cái chết không? Hay là hết cái này tới kia cứ bài đã làm ăn hoài, tới ngã đùng ra chết, tất cả những cái mình được nó trở thành tay không. Còn cái ra đi phải lãnh đó, thì mình không có gì hết. Đó là cái không khôn ngoan, không sáng suốt. Nên cái người khéo tu, biết tu thì trên con đường mình đi phải chuẩn bị trước. Không bao giờ ai bảo đảm mình tới tuổi nào. Có ai bảo đảm không? Không có bảo đảm. Mà không bảo đảm mà không chịu chuẩn bị ngay bây giờ thì mai kia làm sao trở tay kịp. Cho nên còn trẻ cũng chuẩn bị dần, rồi lớn tuổi thì càng chuẩn bị kỹ hơn. Bao nhiêu thời gian mình phải dành cho mình một phần lớn để mà chuẩn bị. Thì như vậy đó là cái khéo tu mà đạo Phật dạy, muốn cho chúng ta ngày nay được tốt, mai kia càng tốt hơn, thì đó là phải tu. Như vậy quý Phật tử nghe lời Phật dạy, đường hướng Phật chỉ cho mình đi, mình làm đúng, đó là Phật cứu mình. Chứ không phải đợi đi rồi quý thầy tụng kinh rồi cứu mình, không phải vậy đâu. Chừng đi rồi Phật tốt nó dẫn mình đi, ở đây quý thầy kêu cứu, kêu không biết làm sao mà cứu. Đi thì đi có một mình, chứ anh em con cái không có đi theo. Bởi vậy cho nên phải nghĩ tới cái lúc cuối cùng của mình mà chuẩn bị cho tốt, để ngày đó ra đi an lòng tự tại. Thì đó là cái người khéo biết tu. Như vậy thì khéo biết tu là chúng ta y cứ trên cái luật nhân quả để mà chọn lấy một lối đi an lành, lối đi không đau khổ, đó là bao xa, phải không? Mà nếu ở đời ai biết lo xa, người ta dạy hay khôn à, đó mới là người khôn. Còn để nước tới trôn mới nhảy đâu kịp thì đó là người không khôn rồi. Đó là tôi nói cái chánh kiến thứ nhất. Rồi chánh kiến thứ hai là khó hơn chút, là nhân duyên. Mình phải lấy cái lý nhân duyên làm cái chỗ tựa để mà nhận định, phán xét tất cả sự vật trên thế gian này. Trên thế gian này, Đức Phật nói cái gì có hình, có tướng đều do nhân duyên hợp. Quý vị xét có đúng không? Mà nhân duyên hợp thì có tan thôi. Hợp rồi thì phải tan, gần với xa thôi. Như vậy thì biết nhân duyên hợp thì cái đó nó phải tan. Mà nhân duyên hợp từ cái gì hợp thành cái gì? Có cái gì sẵn mà nhân duyên hợp thêm không? Tất cả tỉ dụ cái bàn, nó có sẵn thì đâu có duyên hợp thêm nữa. Mà cái bàn trước có hay không? Không, rồi mình ráp những cái miếng ván lại, đóng đinh rồi thành cái bàn thì có. Như vậy thì cái này trước không, duyên hợp mới thành có. Như vậy có rồi cái duyên nó hết thì sao? Thì nó phải tan. Thì cái bàn như vậy thì cái nhà sao? Rồi tất cả cái sự vật xung quanh sao? Rồi thân mình sao? Thì duyên hợp rồi phải tan. Như vậy thì mình là thiệt, cái nhà là thiệt, cái bàn là thiệt, phải không? Thiệt hay không thiệt? Không, mà bình thường có nói không không? Bình thường có nói mình không thiệt không? Đó là cái chỗ tôi muốn chỉ cho quý vị thấy. Cái gì duyên hợp là cái đó không thiệt. Trên lý nó là như vậy, mà sự thật là như vậy chứ không có nghi ngờ. Thế mà chúng ta lại thấy thân thiệt. Mình nghĩ sao đây? Thấy đúng cái lý nhân duyên thì duyên hợp, thì cái gì có hình tướng là duyên hợp, hợp thì phải tan. Cho nên trước không rồi sau cũng sẽ không. Mà hiện trong khi hợp đó nó cũng không có cái gì là chủ hết. Ví dụ cái bàn này, cái gì chủ của cái bàn? Không có. Từng thanh gỗ ráp lại thì cái nhà cũng vậy. Đó là từng viên gạch, từng mớ xi măng ráp lại. Thì như vậy tất cả đều là duyên hợp thì đó là không chủ. Thân này là duyên hợp, có chủ không? Vậy mà động thế thì cái ngã nổi đùng đùng lên. Không chủ thì cái gì là mình? Mà động tới thì danh dự của tôi, dỗ ôi tùm lum đặt ra, rồi cái lộn đập lộn với nhau khổ. Như vậy thì quý vị mới thấy chúng ta sống trong cái mê lầm, phải không? Cái mê lầm, từ cái mê lầm đó rồi chúng ta làm khổ cho nhau đủ thứ chuyện. Chứ biết mình không thiệt, mình không thiệt thì có ai mắng ai chửi tôi còn không thiệt, huống nữa lời chửi mắng cười thôi, phải không? Còn mình không thiệt mà ta mắng rồi mình nổi giận lên thì thiệt hay không thiệt? Đó. Như vậy thì cái tu của đạo Phật dạy chúng ta phải thấy đúng như thật rồi, biết đúng như thật rồi thì cái tu nó rất là dễ, không có khó. Mà sở dĩ ngày nay Phật tử than tu khó quá là tại bảo vệ cái sai lầm của mình. Bây giờ thí dụ cái danh dự mình nó làm sao? Quý vị diễn tả cái danh dự cho tôi nghe tôi coi. Mà nghe ai nói nặng cái nó chạm tới danh dự của tôi rồi đó, rồi cái nỗi nóng cửa lộn. Mà danh dự là cái gì, nó ra sao đó chứ không biết. Tự tưởng tượng mà đặt ra rồi cái hơn thua tranh đấu với nhau. Chứ còn giả sử như ai mà chê mình, mắng chửi mình, thì mình nghĩ thương cái người đó. Nếu mình không có làm lỗi với họ mà họ chê, họ chửi mắng mình thì họ nói bậy, thì đáng thương thôi, có gì đó mình giận. Lời chửi, lời mắng nó có qua lỗ tai rồi mất tiêu, nó đâu còn. Mà khổ là chúng ta ghi sâu lắm, qua cái nhớ hoài, phải không? Nhớ hoài thành nó có, chứ qua để cho nó qua thì có gì đâu. Giả sử họ chửi một câu gì rất nặng mà vừa qua tai cho mình bỏ qua, thì mình thản nhiên mình cười. Còn qua cái mình chú vào đó, mình ghim vào đó, cái nó dính cứng, dính cứng cái rồi. Giả sử không trả lời được về cái mất ăn mất ngủ, phải không? Nó đau khổ. Như vậy thì cái lời đó nó không có giá trị. Lời chửi, lời mắng, lời nó bậy, mà mình ghim như đó thì mình khổ. Nên tôi nhiều khi tôi nói, người ta nói cha mày, cảm ơn anh nhắc ba tôi, rồi chứ có gì đâu mà giận. Thì cái đó chắc kỹ có gì đáng giận đâu. Mình có cha thì họ nói cha mày, tức là nhắc lại ba mình cảm ơn họ. Rồi nghe nói cha mày cái nỗi nóng lên muốn tát tài người ta, thì như vậy thì mình cứ bám vào những cái vô nghĩa vô lý rồi mình khổ, rồi tự nhiên rồi khổ nhau cả đá. Từ cái chỗ đó rồi quý vị xét kỹ, chúng ta sống thật là tưởng tượng nhiều hơn thực tế, phải không? Sống trong cái ảo tưởng rồi đắp cho mình bao nhiêu thứ, nào danh dự, nào giá trị, nào gì đủ thứ đó, mà sự thật thì cũng tự mình bịa ra rồi mình khổ nhau. Chứ còn lời mắng, lời chê gì gì đó qua rồi mất. Đức Phật bị người ta mắng chửi mà Ngài đâu có mắc kẹt, đâu có dính, nên Ngài không khổ. Nhờ vậy bây giờ mình mới lại Ngài. Còn bây giờ mình cứ ăn thua nhau mà muốn sao nó phục mình, nó kiếm mình, được không? Kiếm mình cái chữ lộn giỏi. Phải không? Như vậy thì chuyện vô lý quá. Vậy đó mà nhiều khi có nhiều người tu cũng mắc kẹt ở chỗ đó nữa. Cứ ai nói qua một câu gì mà không vừa ý cái thì thanh sự rồi nổi nóng rồi cãi lộn. Chứ còn nếu mà chúng ta hiểu thân đã không thiệt thì những cái gì từ thân phát ra đâu có thiệt. Mà nhất là ngôn ngữ qua rồi mất, thân này còn rờ còn thấy, còn cái đó nó qua rồi mất tiêu à. Mà rồi bám vào đó, đóng đinh chặt cứng như đó, rồi vậy còn quán còn thù nữa chứ. Nếu chưa trả được thì dặn con dặn cháu nữa trả thù cho ba. Như vậy thì mình đã điên khùng rồi, còn muốn con cháu nó điên khùng theo nữa. Đó là những cái chuyện mà thế gian không có hiểu. Cho nên cái người biết tu, hiểu đạo lý rồi, thì chúng ta tu là để thấy đúng như thật, biết đúng như thật. Rồi những cái gì giả dối tạm bỡ cười nói chơi, có gì quan trọng đâu. Vậy đó thì cái tu hết sức là dễ. Còn nếu mà mình còn thấy mình thiệt, thì thấy ngôn ngữ người ta nói với mình là thiệt, rồi khen thì mình nở mặt nở mày, mình chê cái thì sụ mặt lại. Đó thì cứ vậy mà mình khổ chứ có gì. Chứ còn thiệt ra nếu xét kỹ, quý Phật tử thấy cái khen chê của thế gian có thiệt không? Có nhiều người thấy mình làm ăn được cái lại nó nịnh nó khen. Khen rồi cái nó mượn tiền đó. Như vậy cái khen đó là khen để mà mượn tiền. Rồi có nhiều người họ không ưa mình, mình không có lỗi lầm, mình không có xấu xí, mà lại kiếm chuyện nó nói mạ nhục mình là con người thấy dễ ghét, xấu xa là như gì. Ta nói vậy cái mình nổi tức lên. Như vậy thì mình không phải xấu, mà ta nói mình xấu thì họ nói bậy, nói chặt cũng có gì đâu vẫn. Như vậy đó mà chúng ta cứ bị kẹt, kẹt những cái không đáng kẹt, khổ những cái không đáng khổ, mà nhìn lại cả thế gian đương mắc kẹt như vậy, đương khổ như vậy, thì có đáng thương không? Bởi vậy nên người tu Phật càng tu càng thấy được lẽ thật, là càng thấy lẽ thật thì thấy cuộc đời chỉ là mê hoặc đáng thương. Phải làm sao đánh thức, làm sao cảnh tỉnh cho người ta biết được những cái sai lầm đó. Nhưng mà nói để cho biết được cái sai lầm cũng là khó rồi, huống nữa biết được mà bỏ được cái sai lầm đó thì càng khó hơn, phải không? Như giờ quý Phật tử nghe nói, nghe giải thích thì biết thân này giả rồi đó, biết giả, nhưng mà gặp việc á thì không biết lúc đó còn giả hay không đó. Cái đó mới là cái khó đó. Chừng nào gặp cảnh thuận nó cũng là giả, gặp cảnh nghịch nó cũng là giả. Thấy được như vậy thì cái tu thành tâm dễ, không có khó gì hết. Cái giận, cái buồn, cái thù hận chỉ là những cái trò làm cho mình mệt, làm cho mình rối. Nhưng mà quý vị biết, mình giận, mình thù người ta, rồi sao mình sẽ làm sao? Sẽ gặp lại hay không gặp lại? Đó mới thấy cái dạy của mình. Mình thù ai, mình giận ai, trong cái tàn thức mình nó chứa những cái đó đó, mình nhớ hoài không có quên. Ví dụ mình thấy người này người nọ mà mình không để ý, không thương không ghét thì dễ quên lắm, phải không? Còn người mình thật thương và người mình thật ghét thì có lúc nào quên không? Hơi gần tắt thở cũng còn nhớ nữa. Cho nên nhắm mắt rồi sẽ tìm gặp nhau. Vì vậy mà ra đời có những cái người ở những cái cảnh ngang trái, thương người ta mà người ta vẫn ghét mình. Tại vì cái thương ghét hồi xưa đó, nó còn. Như vậy thì chúng ta tu muốn giải hết những cái quan nghiệt đó đó, thì chúng ta đừng thèm thương nhiều, cũng đừng có ghét ai, phải không? Mà nếu trong lòng không thương nhiều, không ghét thì sống tự tại không? Nó thảnh thơi tự tại. Niệm Phật thì nhất tâm, ngồi thiền thì định, dễ quá. Còn mình bị cái thương cái ghét đó mà tu nó trở ngại, ngồi đó mà nhớ chuyện đâu đâu không, ai nói hôm qua hôm kia câu trái ý thì ngồi lát nhớ, lát nhớ bỏ hoài không hết. Như vậy cho nên rồi nó trở ngại, nó khó tu. Cho nên người biết tu thì trước phải biết được cái cuộc sống đúng như thật, tức là thân này duyên hợp tạm bợ, nó không thật. Biết nó không thật rồi thì những cái được của nó, mất của nó đều không thật luôn. Rồi những cái gì đến tốt xấu với nó cũng là không thật, thì có gì đâu mà bận lòng. Mà thân này là duyên hợp thì không có chủ, thì cái gì là ta mà nổi giận? Nếu cái tên, nghe kêu tên mình mà nổi giận, tên mình thiệt không? Ba má đặt đại cái rồi lấy cái đó bám đó, nó tên mình, rồi ai động tới cái tên mình cái nổi sân nổi si lên. Cũng như quý Phật tử tới quý y, quý thầy đặt cho cái pháp danh thì cũng là quý thầy đặt, chứ có thiệt đâu, để kêu cho khỏi lộn người này với người nọ vậy thôi, chứ có cái gì gọi là thật đó. Vậy mà mình bám vào cái tên đó cho là thật, rồi ai động tới cái tên đó thì mình làm dữ với nhau. Có phải là mình giữ những cái hư dối để rồi đau khổ đó? Như vậy thì quý Phật tử chỉ cần biết cái ta là không thật, mà không thật thì nên tranh hơn tranh thua với ai? Có gì đáng tranh hơn tranh thua? Một nhóm không thật với nhau, thương nhau không hết, mang cái thân giả tạm này, quý vị kiểm lại cái thân mình có cái gì quý nhất. Cái gì quý nhất? Chắc thường thường nó trên đầu là quý lắm. Trên đầu mà quý vị thấy nếu mổ xẻ ra thì quý không? Cũng đồ bỏ hết, không có gì quý hết. Thực ra thì có được lớp da bao bọc ở ngoài tạm thấy dễ coi một chút vậy thôi, phải không? Mà lớp da nó tróc ra rồi nó không coi ra gì hết. Như vậy mà mình cũng vẫn cho rằng có cái ta thiệt. Mà cái ta thiệt là hỏi ta là cái gì, chỉ ra cái gì là ta, chỉ ra được không? Nếu cái tai là tai chứ không phải là ta. Rồi cái gì cũng từng bộ phận, từng cái ráp lại, cái gì là cái ta chủ? Nó không có. Vậy mà nên động tới thì cái ngã nổi lên đùng đùng. Đó. Từ cái chấp ngã mà chúng ta tạo nghiệp, tạo nghiệp rồi chúng ta thọ khổ, cứ như vậy mà lăn quanh lẫn quẩn ở trong cái dòng luân hồi. Cho nên Phật mới dạy cái lý vô ngã, phải không? Mà vô ngã căn cứ đâu? Vô ngã căn cứ trên nhân duyên. Nhân duyên hợp thì không có chủ, còn có chủ thì không có duyên hợp. Bây giờ mình là cái tướng duyên hợp thì cái gì là mình thiệt? Đủ duyên thì nó còn, thiếu duyên là nó mất, không có cái gì là thiệt mình hết. Vậy đó mà bám vào đó, rồi giành hơn, giành thua, giành phải, giành quấy, rồi tất cả cái khổ đau nó dồn dập như vậy. Thì đó là mình không có biết được lẽ thật, không thấy được lẽ thật. Cho nên rồi cái đời của mình nó điêu đứng, nó khổ đau. Chứ nếu thấy biết được lẽ thật rồi thì cười thôi, không có gì quan trọng hết. Gặp cái duyên tốt ta khen cũng cười, duyên xấu ta chửi cũng cười. Mà nếu mình vậy thì thế gian nói mình sao? Không, mình điên rồi, thấy không? Như vậy thì thế gian điên hay mình điên? Xác nhận lại cái thế gian điên hay mình điên? Cái không thiệt mà họ chấp là thiệt, còn cái không thiệt mình biết là không thiệt là ai điên? Bởi vậy cho nên người ta nói Phật tử tại gia tu nó khó. Bởi vì giả sử mình thấy được, mình sống được như vậy mà trong nhà nói mình điên hoài, thấy không? Chịu không nổi, mà riết cũng bắt chước theo người ta. Còn nếu ở chùa mà được vậy người ta khen. Ở chùa mà cô nào hay là chú nào bị ai chửi và cười đó thì ta khen, à huynh đó tu khá. Chứ còn ở thế gian thì khó tu là chỗ đó đó. Nghĩa là người ta điên hết một mình tỉnh, người ta cũng nói mình điên. Như vậy thì cái điên nó không phải nhất lực là thấy đúng là thật mà người ta không nói mình điên đâu. Người ta thấy sai, mình thấy đúng, mình nói đúng, người ta lại nói mình điên. Đó. Vì vậy mà riết lại cũng phải theo cái điên của họ mà mình hết tỉnh. Còn ở trong chùa thì ai cũng biết rằng thân này thì giả, mà huynh đó bị xúc phạm mà huynh cười huynh vui vẻ thì biết huynh nó tu khá rồi, hay rồi, đáng bắt chước. Thì nhờ vậy mà mình tinh tấn dễ. Đó là tôi nói cho quý vị thấy hiểu được cái ý nghĩa tu hành. Như vậy thì chúng ta tu đòi hỏi phải có cái chánh kiến, phải không? Mà chánh kiến nhìn trên hai cái phương diện. Phương diện thứ nhất là trên cái lý nhân quả, phương diện thứ hai trên cái lý nhân duyên. Mình thấy đúng như thật vậy thì trên đường tu sẽ dễ dàng, không có trở ngại. Mà mình là cái người, nếu đúng nhân quả thì mình là cái người can đảm nhất ở thế gian này. Gặp khổ không buồn, biết mình gây, bây giờ mình chịu. Gặp vui mình không mừng, biết mình đã làm cho nên bây giờ mình hưởng, chứ có gì đâu lạ. Thì như vậy thì mình là người can đảm nhất. Còn nếu biết được lý nhân duyên thì mình là người trí tuệ, phải không? Trí tuệ thấy đúng như thật, biết đúng như thật, cho nên không cố chấp, không buồn phiền. Như vậy là người có trí tuệ. Bây giờ người can đảm, người có trí tuệ là người xấu, người hèn được không? Đâu có xấu hèn. Đó mà nếu gặp cái khổ mà mình cười cái tên nó mình cũng điên mất. Như vậy thì thế gian vì sống trong cái mê lầm cho nên thấy cái người tỉnh họ không chịu nổi. Còn mình tỉnh với nhau thì dễ sống được, không có khó khăn gì hết. Bởi vậy cho nên mấy Phật tử mới lập đạo tràng ấy, tu chung chung với nhau cho nó quen, quen để rồi cho nó bớt những cái điên đó. Chứ còn nếu không có thì một mình tu người ta nói mình điên là chịu không nổi. Còn nếu cả đám không là điên hết. Như vậy hiểu rồi thì mới thấy nghe cùng chung nhau tu thì để mà huynh đệ cùng nhắc nhở, rồi không có cái ngỡ ngàng, khi bị người ta nói này nói nọ. Như vậy thì cái bài mà tôi giảng hôm nay là cái gì? Chánh kiến đó, nó thiết yếu cho sự sống của quý Phật tử lắm. Quý Phật tử nhớ hiểu ứng dụng tu, cái đó là cái bước đầu mình không thể thiếu. Tuy nói bước đầu chứ mà cũng là hay lắm rồi. Thường vậy mong tất cả cố gắng thực hiện được. Thôi tới đây nghỉ. Chúng sanh vô biên thể nguyện độ phiền não vô tận, nguyện đoạn pháp môn vô thường thể nguyện học Phật đạo vô thường thể nguyện thành. Có một Phật tử ở nước ngoài gửi thơ về cho tôi, nhờ tôi trả lời trong buổi giảng này. Đây Phật tử nói lên: kính bạch hòa thượng, rất nhiều cư sĩ Phật tử chúng con thường hay mù mờ về chữ ái mà trong kinh Phật dạy phải xa lìa. Có rất nhiều người than rằng: tôi còn nặng về luyến ái lắm, muốn bỏ mà bỏ không được. Bạch thầy, họ là những người yêu chồng, yêu vợ, thương con, quý bạn bè, mến họ hàng, nhưng mỗi lần có chuyện buồn, họ lại tự trách rằng tôi còn nặng về luyến ái. Ngưỡng mong thầy vì tất cả chúng con, thầy hãy giảng rộng hơn về chữ ái trong kinh Phật dạy để chúng con hiểu rộng hơn, hầu có thể tiến xa trên đường tu học. Kính nguyện thầy mãi mãi trụ vô sở trụ. Thì chữ ái mà ở đây Phật tử này nghi thì có thể cũng là cái nghi chung của nhiều người, bởi vì trong kinh Phật thường hay nói do cái ái mà ràng buộc dẫn mình đi trong sanh tử luân hồi. Như vậy thì cái ái đó là cái gốc, là sợi dây lôi kéo mình đi sanh tử. Như vậy thì người tu rồi không còn ái nữa mới được, còn nếu còn ái thì không được, phải không? Đó. Như vậy thì người tu thì cũng không có quyền thương thầy, không có cái quyền mến bạn, không có cái quyền thương chúng sanh sao? Nếu thương thì e còn ái. Đó. Thì đây tôi giải thích cho quý vị hiểu chữ ái và chữ từ của nhà Phật. Chữ ái là yêu thương, mà yêu thương trong cái trói buộc, yêu thương trong cái bị chìm đắm sinh tử. Như vậy thì dù cho yêu người nào mà trói buộc, tôi nói cái này thì quý vị nghe cũng hơi lạ. Có người khi đi ra nước ngoài, có một người tới hỏi tôi: thưa thầy, như con, ông bạn con ở với nhau bao nhiêu năm rồi, giờ ông bỏ con, ông đi theo bà khác, thì con khổ quá, giờ thầy dạy con phải làm sao hết khổ. Thì tôi nói dễ ở có gì đâu, người ta thương mình thì mình thương lại, người ta bỏ mình thì mình không thèm thương hết chứ gì, thấy không? Tại sao mình dạy người ta bỏ mình cứ thương người ta? Đó. Thì cái đó là cái thương dạy, thấy không? Còn người ta thương mình thì trong cái công bằng thì mình phải thương lại người ta. Bây giờ không thèm thương mình thì mình cũng không thèm thương họ, thì quề công bằng chút mấy, mà mình đâu có khổ. Mà thế gian có cái khổ, ta không thương mình mà cứ đeo đẳng tài chi cho khổ. Quý vị chịu cái đó không? Mà ở đời có lắm cái nó không hợp lý chút nào hết như vậy đó. Có người thấy ta cứ thương, người ta không thèm thương mình cũng cứ thương người ta, đeo đuổi người ta, ta ghét thêm, có phải dạy không? Bây giờ người ta không thương mình thì mình không thương lại, thì cái chuyện công bằng quá rồi. Như vậy thì tôi nói rõ, chữ ái là yêu thương, yêu thương trong cái mù quáng gọi là ái, yêu thương trong cái trí tuệ gọi là từ bi. Chứ không phải người tu không có tình cảm, tình cảm trong cái từ bi, thầy thương đệ tử, đệ tử kính trọng thầy, thì cái đó là chuyện trong cái đạo đức từ bi, trí tuệ. Còn yêu thương trong cái mù quáng đó, người ta không thương mình mà cứ cột mình thương họ, rồi bị họ ghét thêm nữa, làm phiền tới họ, họ ghét thêm, thì như vậy thì thêm quán thêm hời, đó là trong cái mù quáng. Giờ tôi định nghĩa rõ, ái là yêu thương, yêu thương trong cái mù quáng thì gọi là ái, yêu thương trong cái trí tuệ gọi là từ bi. Chứ đừng nói người tu không có yêu thương, yêu thương kính trọng thầy tổ, bạn bè của mình, chứ đâu phải cây gỗ mà không thương đó. Hiểu vậy thì không còn nghi ngờ gì về chữ ái nữa hết đó. Đó là giải thích cho một Phật tử nghi, nhờ tôi giải thích giùm. Sau đây có một Phật tử khi sáng tha thiết hỏi tôi một câu hay là một phần, một việc. Tôi thấy có bổn phận phải trả lời, tức là Phật tử đó tha thiết nói về cái chú Chân Quang. Chú Chân Quang, chú hồi xưa quy y với tôi, xuất gia với tôi tại Thường Chiếu. Tôi đặt tên là Thông Nguyễn, nhưng sau này ở được mấy tháng thì chú thông minh, chú viết bài vở cũng khá, nhưng mà chú viết thì chú hay chống người này chống người kia, tôi không bằng lòng. Tôi mới quở, tôi nói chú làm như vậy là không được, bởi vì người tu mình phải tìm, phải hiểu cho thấu đáo, đừng đứng mặt này mà chỉ trích mặt kia, như vậy đó là thiển cận, tôi không chấp nhận. Cho nên tôi phạt chú phải rời chúng 3 tháng. Ngày sau khi rời chúng 3 tháng rồi, chú lại thấy có Thông Lạc rồi chú chạy theo rồi cái nó bỏ cái tên Thông Nguyễn tôi cho, nó nhập qua bên Thông Lạc, nó lấy cái tên Chân Quang, thì coi như ngang đó đối với tôi thì hết tình thầy trò rồi. Nhưng mà vừa rồi tôi đi qua Úc thì được một số Phật tử đem những cái tài liệu của nó giảng ra và bị những người ta phê phán ra trình cho tôi, thì tôi thấy quả là nó đi quá trớn. Nó tu Phật mà nói về cõi âm, đó là một chuyện trái với đạo lý. Tu Phật mà lại khinh rẻ chư tổ, đó là cái tội lỗi. Tôi nói đây là một người tạo tội, rồi ai hùa theo thì thầy trò sẽ đi xuống địa ngục không khỏi. Đó là lời phê phán của tôi, để cho tất cả những vị nào có đọc, có tìm thì hiểu rõ vậy. Đó là cái nhìn mà tôi không có thiên vị chút nào hết, nói cho quý vị hiểu. Có một Phật tử hỏi, kính bạch hòa thượng, con là một Phật tử thường hay nghe băng giảng của thầy Chân Quang. Vừa rồi con được nghe rằng hòa thượng có quở mắng thầy Chân Quang, nếu ai theo thầy Chân Quang sẽ đọa địa ngục. Con kính mong hòa thượng giải đáp cho con hiểu lời nói trên là như thế nào. Con kính chúc hòa thượng. Hôm tôi ra ngoài Nha Trang, có Phật tử cũng đem nhiều vấn đề của Chân Quang ra hỏi, nhưng mà tôi
tôi nói rằng chơn quan nó khinh Phật, khinh tổ thì chết phải đọa địa ngục, ai theo nó thì cũng thách gói theo. Đó, tôi có nói rõ ràng như vậy. Bởi vì trọn cả đời tôi không dám coi thường một vị tổ nào, mà luôn luôn quý kính. Còn chúng nó dại khờ đến nỗi đến như là Lục Tổ Huệ Năng nó cũng chê. Rồi cho tới những vị tổ Đạt Ma Đông Độ gì chê hết. Như vậy thì nó tới đâu mà dám khinh Phật khinh tổ, mới dám nói cái câu này. Mà trong cái lời hỏi của Phật tử hỏi tôi, nó nói rằng hồi xưa, cái đây là những bài hồi xưa tôi dạy nó, mà bây giờ nó lợi dụng nó nói. Tôi nói trong Kinh Hàm có đoạn Phật khi vào rừng, rồi Ngài hốt một nắm lá cây hỏi các tỳ kheo, cái lá cây trong nắm tay ta nhiều hay ít? Thì các thầy tỳ kheo bạch rằng, bạch Thế Tôn, lá cây trong nắm tay Thế Tôn rất ít. Rồi Phật hỏi lá cây trong rừng nhiều hay ít, trả lời rằng rất là nhiều. Một nắm lá cây trong tay Phật so với lá cây trong rừng thì không có gì so sánh được. Thì Phật nói những cái ta biết đã dạy các ngươi ít như lá cây trong nắm tay, còn cái ta biết mà chưa dạy các ngươi như lá cây trong rừng. Bây giờ nó nói, nó phát minh những cái mới, vì hồi xưa Đức Phật chưa nói, bây giờ nó nói, thì như vậy có tội hay không? Bởi vì tôi nói đọa địa ngục là vậy, khinh Phật khinh tổ. Chưa bao giờ tôi dám nghĩ như vậy. Phật chưa nói là cái duyên nó chưa cần thiết, mà mình bây giờ là phàm mà dám nói mình phát minh được cái như Phật chưa nói mình nói, thì có thể ngang với Phật không? Đó là Phật tử này hỏi, là lý do đó buộc tôi phải nói.